niệm huệ lực chính là ngũ lực. Ngũ lực cái thứ nhất là tính. Trước phải có gốc, mà sau đó cái gốc này mới sanh ra sức mạnh. Vì chúng ta muốn hỏi, tính của chúng ta có gốc hay không? Ngày nay nghe được niệm Phật tốt, ngày mai lại nghe một người tham thiền tốt, tâm của bạn liền dao động. Ngày sau lại nghe một người trì chú tốt, lại muốn đi trì chú. Tính của bạn không có gốc, giống như lục bình trôi trên sông vậy, trôi theo dòng nước, không có gốc. Cái tính này làm sao mà được? Tính tâm như vậy không thành được việc gì. Vì sao lòng tin của họ không có gốc? Không làm tốt được ba khóa mục trước: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Không xây dựng tốt được nền tảng này, lòng tin không có gốc. Nếu như bạn làm hết được 12 câu phía trước, lòng tin của bạn liền có gốc. Vì sao vậy? Nhận biết rõ ràng, xử lý nhân quả, tất cả pháp đều có thể tường tận. Biết được đoạn ác tu thiện, biết được biết đủ thường vui, tâm của bạn liền định. Cho nên lòng tin của bạn mới có gốc. Gốc đang thêm lớn. Làm thế nào thêm lớn? Thân cận thiện tri thức, thân cận bạn lành, đọc tụng Đại Thừa, mỗi ngày nghiên cứu thảo luận lý, càng nghiên cứu càng rõ ràng. Thế là lòng tin của bạn liền có sức mạnh, quyết định không thể dao động. Tự tính bạn mới có thể chịu tinh tấn. Cái chữ tấn là tinh tấn. Đặc biệt chú ý chữ tinh. Tinh là thuần mà không tạp. Một môn thâm nhập, đây gọi là tinh tấn. Không được học quá nhiều, không được học quá tạp. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói với chúng ta, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vì sao bảo chúng ta học một môn? Một môn này cùng vô lượng là một ý nghĩa, không có một chút mâu thuẫn nào. Nói thế nào vậy? Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, một kinh thông tất cả kinh thông. Tất cả kinh không phải là vô lượng pháp môn hay sao? Bạn thông một pháp môn rồi, bao gồm tất cả pháp môn đều thông. Đây gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Kinh này làm thế nào mới gọi là học thông? Có phải kinh này đều học thuộc gọi là học thông không? Không phải vậy. Có phải đạo lý của kinh này đều hiểu hết mới gọi là thông không? Cũng là không phải. Vì sao gọi là thông? Mỗi một bộ kinh đều có giáo lý hành quả. Nhà Phật gọi là bốn kinh. Danh tự là giáo. Đạo lý hàm nghĩa trong danh tự đó là lý. Lý là chân lý, là chân như tự tánh. Trong đây lại có phương pháp tu hành, đó là hành kinh. Giáo lý hành dung hòa thành một, gọi là chứng. Như vậy bạn mới xem là thông. Thế nhưng không luận từ giáo lý, hoặc là từ nghĩa lý, cũng không phải người thông thường có thể làm được. Tâm phải chặt, tâm phải chuyên, tâm phải thanh tịnh, còn phải nhiệt thành với Phật Pháp. Bạn cần phải chuẩn bị mấy điều kiện này mới được. Không đầy đủ mấy điều kiện này không được, nghĩa lý cũng không làm được. Hay nói cách khác, vẫn phải như phía trước nói, niệm xứ chánh cần, tứ như ý túc, vẫn là phải có cái nền tảng này. Không có cái nền tảng này thì khó. Cho nên tôi giảng ba khóa mục này phía trước trong 37 phẩm trợ đạo, cách giảng của tôi không giống như người xưa. Người xưa giảng khó hiểu. Tôi đem tứ niệm xứ giảng là nhìn thấu thì mọi người dễ hiểu. Tôi đem tứ như ý túc giảng là buông bỏ, mọi người cũng dễ hiểu. Có như vậy bạn mới chân thật có được thọ dụng. Chính tôi học Phật, thực tế mà nói, có lực là nhờ Đại sư Chương Gia. Đó là khi vừa bắt đầu học Phật, Đại sư Ngài dạy cho tôi 6 chữ: nhìn được thấu, buông được xuống. Cho nên về sau, tôi đến chỗ lão sư Lý học giáo thì tương đối dễ dàng. Là bởi vì phía trước, vị lão sư thứ nhất xây dựng cho tôi nền móng chuẩn xác, cho nên biết được tinh tấn. Một môn thâm nhập, Thế Tôn nói ra tất cả kinh, ở trên lý mà nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất cứ một bộ kinh, bạn toàn tâm toàn lực dụng công ở trên đó, bạn nên hiểu được, không luận một bộ kinh nào mở ra, đều có bốn phần: giáo lý, hành quả. Chúng ta làm thế nào học tập? Tính giải hành chứng, tính giáo, giải lý, tu hành chứng quả, thì bạn thông bộ kinh này. Bộ kinh này mà thông rồi thì tất cả kinh đều thông. Tất cả kinh chỉ cần vừa tiếp xúc, vừa nhìn, vừa nghe liền hiểu. Cho nên rất dễ dàng. Nếu như các vị hoài nghi, nói việc này có thể sao? Tôi thấy rất nhiều đồng tu đều xem qua đàn kinh. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, Thiền Tông Triều Nhà Đường nói, Đại sư Huệ Năng không biết chữ, cho nên không phải do Ngài viết, là do Ngài giảng, học trò của Ngài ghi chép cho Ngài. Đại sư Huệ Năng không biết chữ, thời gian học giáo của Ngài rất ngắn. Ngay trong một đời học giáo, đại khái ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta, nhiều nhất 2-3 giờ vẫn chưa tới. Ngay trong một đời học giáo của Ngài, nhiều nhất là 2-3 giờ đồng hồ. Bạn thấy nửa đêm, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bảo Ngài đến phòng, giảng Kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì Ngài liền khai ngộ. Phía sau không cần giảng nữa, các vị phải nên biết 2 giờ đồng hồ đó của Ngài thật cừ khôi. Ngũ Tổ giảng cho Ngài là giáo lý hành quả của Kinh Kim Cang. Khi Huệ Năng nghe giảng 2-3 giờ đồng hồ, liền tính giải hành chứng. Hai người đều rất cừ khôi. Một người biết nói, một người biết nghe. Làm gì giống như chúng ta ở nơi đây, giảng nhiều năm đến như vậy vẫn không thể chứng quả. Bạn thấy Đại sư Huệ Năng vừa sau khi chứng ngộ, Ngài liền thông đạt tất cả. Trong lúc Ngài chạy nạn, gặp được người thứ nhất là Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng. Cả đời vị Tỳ Kheo Ni này thọ trì Kinh Đại Bát Niết Bàn. Số lượng của Kinh Đại Bát Niết Bàn tương đối nhiều. có hai loại bản dịch, một bản dịch là 36 quyển, một bản là 40 quyển. Phân lượng tương đối nhiều. Tuy là đọc tụng, ngày ngày đọc, không hiểu được nghĩa của nó. Đại sư chạy nạn gặp được vị tỳ kheo ni này, đem kinh Đại Bát Niết Bàn đọc cho Huệ Năng nghe. Sau khi đại sư Huệ Năng nghe rồi, liền giảng giải ý nghĩa trong đó cho cô ấy nghe. Tỳ kheo ni Vô Tận Tạng cũng khai ngộ. Kinh này ngài không có học qua, ngài vừa nghe liền hiểu. Chủ này chính là nói rõ một kinh thông, tất cả kinh thông là sự thật. Cho nên chữ thông này là từ trong bộ kinh này minh tâm kiến tánh, kiến tánh mới gọi là thông, không kiến tánh không gọi là thông. Sau khi kiến tánh, tất cả thế xuất thế gian pháp đều thông. Vì sao vậy? Tất cả pháp thế xuất thế gian duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Kiến tánh chính là thấy được tâm tánh, thấy được thức tánh. Cho nên thế xuất thế gian pháp vừa tiếp xúc thì liền thông hết. Thiền sư Pháp Đạt đến Tào Khê gặp Lục Tổ, thỉnh giáo với Lục Tổ. Khi gặp mặt đương nhiên là đảnh lễ. Lục Tổ thấy ra được, khi ông đảnh lễ đầu không chạm đất. Lục Tổ liền hỏi ông: ông nhất định có một chút bản lãnh đáng được kiêu ngạo. Đầu không chạm đất là kiêu ngạo, đáng được kiêu ngạo. Liền hỏi ông có bản lĩnh gì. Ông nói ông đọc được 3000 bộ kinh Pháp Hoa, không tệ, là có chút bản lãnh. Số lượng của kinh Pháp Hoa rất lớn, đại khái một ngày đọc qua một lần hơn 3000 bộ là 10 năm, thì biết được ông đã đọc kinh Pháp Hoa 10 năm. Đáng được kiêu ngạo. Lục Tổ liền hỏi ông ý nghĩa của kinh Pháp Hoa thế nào, ông không nói ra được. Pháp Đạt dập đầu sát đất thỉnh giáo với Lục Tổ. Lục Tổ nói: kinh Pháp Hoa tôi chưa nghe qua, ông đọc cho tôi nghe. Thế là ông đọc từ đầu, đọc đến phẩm phương tiện. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm, phẩm phương tiện là phẩm thứ hai. Đọc đến phẩm thứ hai thì Lục Tổ nói: không cần đọc nữa, tôi hoàn toàn hiểu hết rồi. Liền giảng cho ông ấy nghe. Sau khi giảng rồi ông cũng khai ngộ. Đây chính là nói rõ một kinh thông, tất cả kinh thông. Cho nên giáo dục của Phật giáo không giống như giáo dục của thế gian. Ngày nay chúng ta dùng giáo dục thế gian, dùng cách này để học giáo dục của Phật thì đáng lo. Đem kinh điển của Phật làm thành sách giáo khoa thế gian để xem thì hỏng rồi. Cho nên mục đích giáo học của Phật Pháp ở đâu vậy? Minh tâm kiến tánh, vậy bạn khai ngộ. Không phải vậy bạn, từng câu trong kinh này giảng như thế nào, đoạn này giảng như thế nào, không phải vậy. Sau khi bạn ngộ rồi, kinh là sống, bạn giảng thế nào đều được. Nói dài, nói ngắn, nói sâu, nói cạn, tất cả đều tự tại. Vì không ngộ thì làm sao được. Cho nên tin, nhất định phải tinh tấn. Hai chữ này chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng.
Amen.